Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Theo chân Chúa cứu thế.
Lạy Chúa, qua những con đường hành trình tôi trong đời, thật nhiều khi Chúa ơi cám dỗ đe dọa tôi. Một giây phút xa Ngài là trượt chân xa lầy. Nguyện Ngài cho tôi thấy tình thương Chúa đêm ngày.
Hôm nay chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày chuyên đề tâm vấn dựa trên cuốn Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu Effective Christian Counseling của tiến sĩ Gary Collins, viết chung với tiến sĩ Paul B. Lâm, đặc biệt cho độc giả Việt Nam. Sách Tâm vấn Cơ đốc bằng tiếng Việt, và nhất là do tác giả người Việt còn tương đối ít. Vì vậy, mong rằng tài liệu này sẽ góp phần phổ biến những kiến thức cơ bản về ngành tâm vấn còn tương đối mới mẻ trong các cộng đồng Cơ đốc Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục chương 9 nói về hôn nhân và tâm vấn Cơ đốc. Nhưng trước hết là ca khúc Một ngày có Chúa của Tường Khanh qua tiếng hát Nguyên Thảo.
Một ngày sống giữa thế gian tim ta còn ngóng trông để tìm thấy chốn nơi nào cho lòng yên ấm. Một ngày sống nữa, một ngày mưa gió, một ngày sống giữa thế gian ta vẫn còn lo. Một ngày có Chúa Giêsu tin ta từng hát ca, lòng được mãi mãi yên bình, tâm hồn vui thoa. Một ngày có Chúa chẳng sợ mưa gió, một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an. Đường về chốn nước thiêng còn xa, dừng ngày đêm đêm ngày trong ngóng. Và Ngài biết sức riêng của ta nên giặc diều mãi trong tình yêu. Một ngày có Chúa Giêsu tin ta thường hát ca, lòng được mãi mãi yên bình, tâm hồn vui thoa. Một ngày có Chúa chẳng buồn lo nữa, một ngày có Chúa Giêsu ta có bình an. Chúa chẳng buồn lo nữa, một ngày có Chúa Giêsu ta ta có đời ngàn. Một ngày có Chúa chẳng buồn lo nữa.
Trong chương trình kỳ trước, chúng ta đã nêu lên những mục tiêu của tâm vấn tiền hôn nhân. Xin nhắc lại một số mục tiêu như sau. Trước hết là nêu lên những điều kiện để quyết định kết hôn. Và mục tiêu thứ hai của tâm vấn tiền hôn nhân là tiên liệu những căng thẳng có thể xảy ra trong hôn nhân. Mục tiêu thứ ba của tâm vấn tiền hôn nhân là hướng dẫn để các đương sự tự lượng giá. Và bây giờ, chúng ta nói đến mục tiêu thứ tư của tâm vấn tiền hôn nhân là trình bày quan điểm hôn nhân theo Kinh Thánh. Không lâu sau công cuộc sáng tạo, Đức Chúa Trời thấy loài người ở một mình không tốt. Vì vậy, Chúa đã thiết lập hôn nhân và truyền dạy rằng người nam sẽ lìa cha mẹ, gắn bó với vợ và cả hai sẽ nên một thịt, theo Sáng Thế Ký chương 2 câu 18 và câu 24. Trong Kinh Thánh, lý tưởng hôn nhân theo ý định của Chúa được nhắc đến nhiều lần. Khi chuẩn bị kết ước nên nghĩa vợ chồng, Cơ Đốc nhân có bổn phận phải biết rõ điều Chúa coi là tốt nhất khi Ngài phối hiệp hai người với nhau. Với sự giúp đỡ của nhà tâm vấn Cơ Đốc, đôi bạn cần cẩn thận bàn thảo về những tiêu chuẩn của Chúa, đặc biệt là những điều được trình bày trong Ê-phê-sô chương 5, câu 21 đến chương 6, câu 4, Cô-lô-se chương 3, câu 16 đến câu 20, Cô-rinh-tô thứ nhất chương 7, và Phi-e-rơ thứ nhất chương 3, câu 1 đến câu 7. Do mối quan hệ giữa chồng và vợ dựa trên hình ảnh mối quan hệ giữa Chúa Cứu Thế với Hội Thánh, nên khái niệm này cần phải được nắm thật vững. Hiểu như vậy sẽ giúp nhiều Cơ Đốc nhân chấp nhận và tôn trọng những giáo huấn của Kinh Thánh, khuyên dạy vợ phục tùng chồng và chồng phải yêu thương vợ. Ngày nay tại nhiều quốc gia, quan niệm này của Kinh Thánh không được biết đến hay không phổ biến, thậm chí có Cơ Đốc nhân cũng không muốn nhắc đến trong hôn lễ của mình. Chồng là đầu vợ, không có nghĩa là người chồng được quyền thống trị vợ một cách thô bạo. Và tất nhiên, càng không thể lạm dụng quyền đó để bạo hành. Trái lại, người chồng phải yêu vợ bằng tình yêu mô tả trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13. Về phía người vợ, không được đáp ứng với chồng như một nô lệ bực dọc và hung dữ, mà thay vào đó là thái độ vui vẻ vâng phục dành cho người quan tâm đến nàng và hạnh phúc của nàng như với chính hạnh phúc của chàng. Mục tiêu thứ năm của tâm vấn tiền hôn nhân là góp ý cho việc chuẩn bị hôn lễ. Mỗi nền văn hóa có những phong tục hỏi cưới và yêu cầu theo luật pháp về hôn nhân riêng biệt. Đôi khi cũng cần nhà tâm vấn chỉ dẫn trong lĩnh vực này, nhưng thông thường đây là những chuẩn bị do gia đình lo liệu. Nhà tâm vấn Cơ Đốc giúp đôi bạn hiểu rõ những chi tiết trong hôn lễ trước ngày cưới. Đối với nhiều người, hôn lễ là cao điểm của những chuẩn bị, cho nên thông thường đôi bạn đã quá mệt mỏi hay căng thẳng, không thể nhớ hết những điều căn dặn. Vì vậy, việc thảo luận chi tiết lễ cưới trước ngày cưới rất hữu ích. Điều này giúp cho đôi bạn hiểu được những khía cạnh thuộc linh của nghi thức hôn phối, cũng như nhận ra hôn lễ là một bằng chứng quan trọng cho việc đầu phục giữa hai người với Chúa Cứu Thế. Nếu việc thâu hình buổi lễ không gây quá nhiều phiền phức, thì đôi bạn có thể nghĩ đến việc này, vì đây có thể là một kỷ vật có ý nghĩa về sau. Bây giờ chúng ta nói đến cách thức tâm vấn tiền hôn nhân. Mỗi khi một người hướng dẫn Cơ Đốc nào có cơ hội chia sẻ với một nhóm các bạn trẻ về hôn nhân Cơ Đốc, về hẹn hò hay về tính dục, là diễn giả đó đang thực hiện một hình thức tâm vấn tiền hôn nhân. Phần lớn các bạn trẻ đều rất quan tâm đến mối quan hệ với bạn khác phái. Trao đổi với những người trẻ đó, người hướng dẫn có cơ hội truyền đạt những thông tin thực tế, nêu lên những giáo huấn của Kinh Thánh và trình bày những giá trị thật cho lớp người đang ở giai đoạn định hình quan niệm về hôn nhân. Ngoài ra, nhiều hội thánh cũng yêu cầu đôi bạn phải gặp vị mục sư hay nhà tâm vấn cơ đốc khác một vài lần trước ngày cưới. Nội dung những giờ tâm vấn này nên uyển chuyển để đôi bạn có thể nêu lên và thảo luận những vấn đề họ quan tâm. Nhưng tốt nhất, nhà tâm vấn nên suy nghĩ trước một số đề tài cần truyền đạt thêm. Có lẽ bạn sẽ bắt đầu bằng cách hỏi đôi bạn muốn thảo luận điều gì. Kế đến, bạn đưa ra một vài vấn đề như đối thoại trong hôn nhân, ý nghĩa của tình yêu, quản lý tài chính, cách sử dụng thì giờ, mối quan hệ với gia đình hai bên, tầm quan trọng của tuần trăng mật, những vấn đề về tính dục bao gồm cả việc kiềm chế thôi thúc quan hệ tính dục trước hôn nhân, cách thức giải quyết những bất đồng, những ngờ vực trong hôn nhân, vai trò của niềm tin trong gia đình và những giáo huấn của Kinh Thánh về hôn nhân. Bạn không nên ngạc nhiên khi biết một vài vị mục sư sắp xếp vài buổi tâm vấn cho đôi bạn trước hôn lễ. Thông thường, một buổi tâm vấn khởi đầu bằng một lời cầu nguyện, sau đó thảo luận một vài đề tài như chúng ta đã xem xét trong chương này, rồi kết thúc bằng lời cầu nguyện, và đôi khi là thì giờ trò chuyện thân mật. Nhiều mục sư mời cả người phối ngẫu đến dự ít nhất là một vài lần trong khóa tâm vấn tiền hôn nhân. Trong tất cả mục vụ này, nhà tâm vấn cần thể hiện tinh thần cảm thông và giữ cho các buổi trao đổi vui vẻ, thoải mái. Trong khi phần lớn những buổi tâm vấn tiền hôn nhân thường được tiến hành với cả hai người cùng một lúc, nhưng đôi khi cũng cần gặp riêng từng người. Việc này giúp cho nhà tâm vấn lượng định mức độ sẵn sàng cho hôn nhân của từng cá nhân và hướng dẫn việc tự đánh giá bản thân như đã được thảo luận ở phần đầu của chương này. Bây giờ chúng ta sang tiểu mục một số nan đề trong tâm vấn tiền hôn nhân. Nếu cặp đính hôn nào cũng đều được hướng dẫn giống nhau thì rất thuận tiện. Nhưng đây là điều không thực hiện được vì mỗi cặp đều có những đặc điểm riêng biệt, đôi khi có những vấn đề nan giải. Như cha mẹ không tán đồng việc kết hôn. Vị mục sư hay nhà tâm vấn là người biết gia đình cả hai bên sẽ thấy rất khó xử nếu cha mẹ của một trong hai bên không tán thành cuộc hôn nhân sắp đến. Mỗi người đều có thể đưa ra những lý do hợp lý bảo vệ ý kiến của mình và nhà tâm vấn sẽ là người đưa ra phương thức giải hòa phù hợp với lời dạy của Kinh Thánh. Sẽ rất hữu ích nếu tất cả những người liên hệ đều có thể nhìn vào thái độ của chính mình. Có ai nghĩ rằng đôi bạn sắp cưới không tùng phục? Có bên cha mẹ nào không muốn gả con? Có ai thất vọng về quyết định chọn bạn đời của con? Những khác biệt tôn giáo có đang gây căng thẳng không? Nếu cha mẹ hai bên và đôi bạn sắp cưới sẵn lòng trao đổi để đi đến thỏa hiệp, vấn đề có thể được giải quyết. Tuy nhiên, trường hợp lý tưởng như thế thường khó xảy ra, mà đôi khi là những lời chửi bới và lăng mạ. Trong trường hợp này, cả hai bên có thể là đã hiểu sai ý của nhà tâm vấn, và ai cũng muốn kéo nhà tâm vấn về phía mình. Để giải quyết những trường hợp như thế, cần đến nhiều lời cầu nguyện và sự khôn ngoan của nhiều tín hữu khác. Phần lớn các nhà tâm vấn sẽ thấy hôn lễ khó có thể tiến hành, cho đến khi ít nhất cũng có vài giải pháp với những bất đồng trong gia đình được thực hiện. Bây giờ chúng ta nói đến nan đề có thai trước đám cưới. Có thai trước đám cưới có thể là tình huống gây căng thẳng cho mọi người trong gia đình hai bên. Trong trường hợp này, nhà tâm vấn nên khuyên đôi bạn thông báo cho gia đình, nếu gia đình chưa biết, và nên đi bác sĩ. Họ cần được tự do bày tỏ xúc cảm và đa số muốn có cơ hội trao đổi với nhà tâm vấn về cách thức nên nói với cha mẹ hai bên như thế nào. Cần phải đối phó với những mặc cảm xấu hổ, có lỗi và thất vọng. Đôi bạn, bên cạnh các bậc phụ huynh, cũng cần được giúp đỡ để quyết định giải pháp tốt đẹp nhất. Tùy bối cảnh văn hóa trong lúc trao đổi, hai vấn đề sau đây cần nêu lên khi thuận tiện. Trước hết là việc phá thai. Ở nhiều nơi luật pháp cho phép phá thai, nhưng cũng có một số nước nghiêm cấm. Về phương diện đạo đức, Cơ Đốc nhân không chấp nhận phá thai, nhưng rất khó hoặc không thể tìm được bằng chứng y học hay kinh thánh khẳng định phá thai là giết người. Hành động này bị kinh thánh lên án, mặc dù có thể được chuẩn nhận về phương diện pháp luật và xã hội ở một số nơi. Nhà tâm vấn không nên che giấu những hàm ý này về phương diện đạo đức của việc phá thai. Nhưng chúng ta cũng không thể phán xét hay không tha thứ nếu việc phá thai buộc phải xảy ra. Giải pháp khả thi hơn so với quyết định phá thai là cho người khác nuôi, giữ đứa trẻ đó để nuôi nhưng không kết hôn hoặc chấp nhận kết hôn. Vấn đề thứ hai thường được nêu lên trong trường hợp có thai trước hôn nhân là tiến hành đám cưới gấp rút. Đây không hẳn là giải pháp tốt nhất, vì thông thường những cuộc hôn nhân bất đắc dĩ như thế thường kết thúc trong cay đắng và mất lòng chung thủy. Với những yếu tố trình bày trên đây, chỉ có trường hợp duy nhất nên kết hôn là khi đôi bạn đã tính chuyện kết hôn và cuộc hôn nhân đó xem ra có triển vọng hạnh phúc cho dù tình huống gì xảy ra đi nữa. Bây giờ chúng ta nói đến nan đề hôn nhân pha trộn. Trong suy nghĩ của nhiều người, hôn nhân pha trộn chỉ thị hôn nhân dị chủng, nghĩa là giữa những người khác chủng tộc, nhưng thuật ngữ này mang ý nghĩa rộng hơn nhiều. Khi hai người với những khác biệt về niềm tin, kinh tế, xã hội, học vấn hay tuổi tác quyết định đi đến hôn nhân, thì sự kết hợp này được coi là pha trộn. Phần lớn loại hôn nhân này có thể vẫn hạnh phúc, nhưng một số không nhỏ có thể nảy sinh nhiều vấn đề nghiêm trọng. Những khác biệt về bối cảnh gia đình có thể dẫn đến bất đồng về giá trị, sở thích và lối sống hàng ngày. Ngoài ra, thêm vào những khó khăn đó, thái độ tẩy chay và không tán thành từ gia đình và những người xung quanh cũng có thể khiến cho các nan đề thêm phần khó khăn. Nếu cả hai người đều tin kính Chúa, thì không có lý do nào trong Kinh Thánh ngăn cấm họ kết hôn, vì khác biệt màu da hay giai cấp, giàu, nghèo. Tuy nhiên, khi trao đổi với những đôi bạn như vậy, nhà tâm vấn cần giúp họ ý thức thật rõ những khó khăn có thể nảy sinh, cũng như bảo đảm mục vụ tâm vấn cho họ sau khi kết hôn. Và nan đề kế tiếp là bệnh tâm thần. Những người tâm thần không ổn định có được phép kết hôn hay không? Đôi khi hôn nhân có thể là liệu pháp tốt, nhưng vì cuộc hôn nhân cũng thường không ổn định như chính người trong cuộc, cho nên viễn cảnh về một cuộc hôn nhân hài hòa thường không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên, không nên có định kiến cho rằng những khuyết tật tâm lý cản trở hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nhà tâm vấn nên giúp đôi bạn thẳng thắn trao đổi về tình trạng của họ, ý thức rằng đây là những khía cạnh có tiềm năng gây căng thẳng cho cuộc hôn nhân. Nếu có thể, vị lãnh đạo hội thánh nên tham khảo ý kiến của một bác sĩ tâm thần trước khi quyết định cử hành hôn lễ. Nếu không có được ý kiến của nhà chuyên môn, thì tốt nhất nên khuyên đôi bạn tạm hoãn kết hôn cho đến khi tinh thần ổn định hơn nhờ thuốc men hay những cách điều trị khác. Bây giờ chúng ta nói đến nan đề thứ tư là tâm trạng lo lắng và sợ hãi kết hôn. Hôn nhân Cơ Đốc là một cam kết suốt đời, và vì tầm quan trọng của nó, một số đôi bạn tiến tới hôn nhân với tâm trạng bất an. Các bạn trẻ có tâm trạng này trước ngày cưới là điều bình thường, nên trong những trường hợp như thế, họ cần cởi mở trao đổi và xem xét dựa vào những khía cạnh thực tế. Cầu nguyện về những tâm trạng này, nhận biết rằng Chúa dẫn dắt mọi điều trong cuộc sống của mỗi người, kể cả lĩnh vực hôn nhân là điều khôn ngoan. Tâm trạng lo lắng tiền hôn nhân gồm hai dạng. Thứ nhất là tâm trạng lo lắng thông thường, là một hình thức giữa cảm giác không thoải mái và không chắc chắn. Đây là tâm trạng rất phổ biến. Nhà tâm vấn có thể khích lệ đôi bạn và giúp họ chấp nhận cảm xúc của mình. Dạng thứ hai là sợ hãi. Tự nó, sợ hãi đã mang tính chất nghiêm trọng. Tâm trạng này có thể xảy ra vài giờ trước lễ cưới và có thể khiến cho người trong cuộc đưa ra những quyết định thiếu suy nghĩ như bỏ trốn hay rời lễ cưới lại. Rời lễ cưới lại có thể là một lựa chọn khôn ngoan, dù nhà tâm vấn đã biết trước lễ cưới có nên diễn ra như đã định hay không qua quá trình tâm vấn. Nếu vậy, khích lệ và có thể nhờ bác sĩ cho một liều tâm thần nhẹ sẽ giúp cho người đó đối diện được với tình huống căng thẳng trước hôn lễ. Cuối cùng, chúng ta nói đến khuyết tật về thể chất. Một người khuyết tật không nhất thiết là sự cản trở cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Điều quan trọng là thái độ của bạn đối với vấn đề khuyết tật phải được bàn thảo trong những buổi tâm vấn tiền hôn nhân. Nếu có sự hiểu biết đúng đắn và chấp nhận vấn đề khuyết tật thể chất, thì hạnh phúc hôn nhân vẫn là điều khả dĩ. Sau đây là phần kết luận cho chương 9, nói về hôn nhân và tâm vấn cơ đốc. Có lẽ bạn ngạc nhiên khi cả chương sách này chỉ đề cập đến việc giúp đỡ các cặp chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Tâm vấn tiền hôn nhân là một trong những thách thức quan trọng nhà tâm vấn cơ đốc phải đối diện. Nếu các cặp đính hôn được giúp đỡ để có những chuẩn bị chu đáo cho hôn nhân, họ sẽ tránh được nhiều nan đề đưa đến bất hạnh. Từ đó có thể giúp họ hầu việc Chúa hiệu quả hơn trong gia đình, hội thánh và cộng đồng. Tuy nhiên, cho dù có cố gắng hết sức, những nan đề hôn nhân và gia đình vẫn tồn tại. Và đây là những điều sẽ được đề cập trong chương tiếp theo. Sau đây là câu hỏi ôn và thảo luận cho chương 9, hôn nhân và tâm vấn cơ đốc. Câu hỏi thứ nhất. Ngày nay, nhiều gia đình Việt Nam đang đối diện với nhiều nan đề, có khi đưa đến đổ vỡ hôn nhân. Ngày nay, nhiều gia đình Việt Nam đang đối diện với nhiều nan đề, có khi đưa đến đổ vỡ hôn nhân. Mục sư và những người lãnh đạo hội thánh. Mục sư và những người lãnh đạo hội thánh làm cách nào đối phó? Làm cách nào đối phó với những nan đề đang gia tăng này? Với những nan đề đang gia tăng này. Câu hỏi thứ hai. Hôn nhân và tâm vấn có liên hệ gì? Hôn nhân và tâm vấn có liên hệ gì? Tại sao mục vụ tâm vấn hôn nhân gia đình? Tại sao mục vụ tâm vấn hôn nhân gia đình quan trọng đối với hội thánh địa phương? Quan trọng đối với hội thánh địa phương. Nguyên nhân nào gây trở ngại cho mục vụ tâm vấn hôn nhân gia đình? Nguyên nhân nào gây trở ngại cho mục vụ tâm vấn hôn nhân gia đình? Câu hỏi thứ ba. Tâm vấn tiền hôn nhân là gì? Tâm vấn tiền hôn nhân là gì? Theo tác giả, tâm vấn tiền hôn nhân có 5 mục đích nào? Theo tác giả, tâm vấn tiền hôn nhân có 5 mục đích nào? Tại sao mục vụ tâm vấn này quan trọng cho hội thánh? Tại sao mục vụ tâm vấn này quan trọng cho hội thánh? Câu hỏi thứ tư. Hãy nêu ra và thảo luận những vấn đề Kinh Thánh Tân Ước dạy về mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Hãy nêu ra và thảo luận những vấn đề Kinh Thánh Tân Ước dạy về mối quan hệ hôn nhân, gia đình. Câu hỏi thứ năm. Nhà tâm vấn cần nêu ra những yếu tố quan trọng nào? Nhà tâm vấn cần nêu ra những yếu tố quan trọng nào giúp đôi bạn quyết định tình trạng sẵn sàng kết hôn? Giúp đôi bạn quyết định tình trạng sẵn sàng kết hôn. Nếu trong quá trình tâm vấn phát hiện đôi bạn chưa hội đủ những yếu tố quan trọng để lập gia đình, thì nhà tâm vấn sẽ làm gì? Nếu trong quá trình tâm vấn phát hiện đôi bạn chưa hội đủ những yếu tố quan trọng để lập gia đình, thì nhà tâm vấn sẽ làm gì? Câu hỏi thứ 6. Hội thánh có thể thực hiện những cách thức tâm vấn tiền hôn nhân nào? Hội thánh có thể thực hiện những cách thức tâm vấn tiền hôn nhân nào? Hãy nêu ra và thảo luận một số nan đề nhà tâm vấn thường gặp trong quá trình tâm vấn tiền hôn nhân. Hãy nêu ra và thảo luận một số nan đề nhà tâm vấn thường gặp trong quá trình tâm vấn tiền hôn nhân. Thảo luận phương cách giải quyết những nan đề nói trên. Thảo luận phương cách giải quyết những nan đề nói trên. Và câu hỏi thứ 7. Tâm vấn tiền hôn nhân là một trong những thách thức quan trọng hội thánh và nhà tâm vấn đối diện. Tâm vấn tiền hôn nhân là một trong những thách thức quan trọng hội thánh và nhà tâm vấn đối diện. Hội thánh bạn đang gặp những trở ngại nào trong mục vụ tâm vấn hôn nhân và gia đình? Hội thánh bạn đang gặp những trở ngại nào trong mục vụ tâm vấn hôn nhân và gia đình? Làm thế nào cải thiện mục vụ quan trọng này? Làm thế nào cải thiện mục vụ quan trọng này? Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Tâm vấn Cơ đốc hữu hiệu của Đài Nguồn Sống. Thân mến, tạm biệt quý thính giả. Cần ai soi lối, mới bước đi trong đời.